Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 16 tây tháng 2 năm 2023. Hôm nay là buổi sinh hoạt của tăng đoàn. Rồi bây giờ chiều nay mình bắt đầu gì đây? Có câu hỏi thắc mắc hay gì? Ai muốn nêu vấn đề gì không?
Dạ con muốn hỏi ni sư là mình đặc biệt ni sư dành cho cái buổi vấn đáp này cho những tu sĩ của ni sư để học cái an cư kiết hạ trong 3 tháng. Mà bây giờ con thấy chỉ còn có 1 tháng nữa. Mà con nghĩ là thí dụ như là ni sư có muốn mỗi tu sĩ năm nay cái chương trình của mình đúng mỗi người mỗi khác là mình tập giống nhau, tại vì tụi con ở Úc, ở Canberra thì cái ngày tu tập á thì sáng sớm 6 giờ cho tới 8:30 là làm lễ nghi lễ Phật, rồi tập khí công, rồi tập thiền. Tức là rồi tối đó thì 8 giờ tới 10 giờ thì có khi 2 ngày tập khí công, rồi những giờ khác tập thiền, rồi theo bạn học pháp những cái bài của ni sư dạy, thí dụ từ cái căn bản để mà hiểu những cái bài Bát Nhã 1, 2, 3 giờ trong tương lai sẽ học với ni sư cái bài Bát Nhã 4, mình hiểu được 4 cái Bát Nhã đó là rất là tốt. Cái tu tập của mình đó, mình có thể cái đó là mình nhìn lại cái tâm của mình, cái đó không dễ, nói là không dễ, nhưng mà ni sư đã cho nhiều cái phương pháp tùy theo căn cơ của mỗi người. Mình có người đó thì giỏi về tu định giới định tuệ, đồng thời đó có người thì có thể là tùy cái căn cơ của cá nhân thì có thể họ tu, họ dùng cái tuệ trí của họ phát triển theo cái phương thức đó, rồi cũng sẽ đi đến cái mục tiêu giống nhau là được giải thoát, bình an, giải thoát, tỉnh thức, vân vân. Mục đích, mục tiêu thì giống nhau nhưng mà phương pháp có thể khác nhau tùy căn cơ của mỗi cá nhân. Không biết con nói vậy có đúng không ni sư?
Thì cô nói vậy là đúng rồi, còn hỏi gì nữa, còn đặt câu hỏi gì sao nữa? Có những cái buổi sinh hoạt chung thì dĩ nhiên có một cái nề nếp chung tổng quát. Còn khi mình ở nhà thì mình tập theo cái căn cơ của mình, theo cái sức khỏe của mình, theo cái khả năng của mình. Mình sắp xếp thời khóa biểu theo mỗi người có thể khác nhau, chứ làm sao mình đặt khuôn được, phải không? Ví dụ như trong nhóm mình có người trẻ 40, 50, có người 80 rồi, thì 80 làm sao mà theo kịp cái thời khóa của 40, 50 được. Thành ra mình tu thì sao, cái thời khóa biểu của mình đừng có làm cho mình bị stress đó là được à. Cô không có bắt quý vị phải cố gắng quá sức, cố gắng quá sức nó qua giao cảm vô ích. Mình hiểu rồi. Mỗi người tùy theo sức khỏe của mình thôi. Cô thì đã biết rồi, đâu phải là chỉ ngồi thiền. Mình ngồi chơi ở ngoài sân, ở ngoài vườn cũng là thiền được vậy. Lúc nào mình cũng nhận ra cái tâm của mình nó trong sạch, nó yên lặng, đủ rồi. Đâu có bắt buộc cô phải hoàn toàn không lời. Đâu có bắt buộc mình phải ngồi bán già hoài hàng giờ đâu cô. Hồi đó giờ cô đã nói rồi.
Bởi vì con thấy con an tâm là con không có bao giờ mất ngủ hết. Bởi thì... con hay nói với cô Duy Nguyệt á, đừng có lo nhiều, tu tà tà thôi.
Đúng rồi.
Theo cái tùy sức của mình.
Thí dụ người ta ngồi 1 giờ, cô ngồi 15 phút cũng được đó, 20 phút cũng được đó. Rồi cô cứ xả thiền ra, cô đi bách bộ, cô đi thiền hành, được rồi. Đâu có ai bắt buộc cô phải ngồi đúng 1 tiếng. Thì mỗi người mỗi khác. Cô trên 80 rồi mà, đâu có ai bắt buộc cô phải theo kịp mấy người trẻ.
Cảm ơn.
Rồi có ai có vấn đề gì khác không?
Như lại hỏi con hỏi thêm đi sư. Con ví dụ như là con cô Như Mai chỉ là sa di thôi, thành ra không biết là có cái vai trò có phải là mỗi bằng lúc nào cũng làm cầu siêu cầu an cho mấy người trong thiền thiền sinh trong nhóm đó ở Úc nè, thành ra cái chuyện mà cầu yêu cầu cầu siêu cầu an đó mấy người sa di như tụi con có phải làm mỗi bữa vậy không?
Sao mỗi bữa cầu một lần thôi chứ?
Yeah, lúc nào cũng có người cũng là có người cái bạn nhờ làm, nhưng mà có tại vì những cái người mà tiền sinh ở tiểu bang khác chẳng hạn, lúc nào cũng có người chết, nhưng mà nhiều khi họ nhờ là cầu siêu cho những người thân của bạn bè đồ này kia đó, thành ra nghĩ là thành ra lúc nào cái list nó cũng vẫn đầy đó đi sư.
Sao kỳ vậy?
Hỏi vậy đó.
Sao ngộ vậy?
Thành ra họ bởi vì hỏi đi sư là vậy nè, ở bên con đi vô trung ương đó, con thấy bên Mỹ chỉ có làm cầu siêu thôi. Còn ở đây đó thì mình sư chú huấn luyện giỏi quá, mấy cái cô mà thiền sinh ở Melbourne chẳng hạn cũng mười mấy người, thành ra mấy cổ đọc lễ nghi lễ Phật đó giỏi lắm, như tụng vậy, cái vợ cầu giọng cũng hay, nhưng mà mấy cổ nói mấy cổ không dám cầu siêu cầu an, tại vì cô không có năng lượng bằng mấy người tu sĩ, tức là con với cô Như Mai, thành ra bữa nào cũng có người cầu tình xin cầu siêu cho bạn mình. Thành ra con thấy làm như là cũng như cái shop mà người ta thích lắm. Tại vì ở cái phong tục ở Úc này, họ không những họ thích tiền tấn công lắm, là cầu an, cầu siêu. Ví dụ như là request tối nay thì sáng mai là cái nhóm tụi con làm siêu ở cái chùa đó, thì phải có những cái procedure đó, thể thức rồi đấy kia, phải gặp chùa đấy kia, thì cũng một ngày, hai ngày họ mới tổ chức được. Thành ra chỉ có cái nhóm của tụi con đó là cầu request trong một tuần lễ vậy đó, cho 49 ngày. Thành ra có nhiều người thiền sinh họ nói mà làm cái đó riết rồi thì không có thì giờ tu đủ mà để tu cho tinh tấn. Thành ra cô Như Mai cô cũng có cái ý là cô nói mình hỏi ý kiến đi sư, của đi sư mình có cái thể thức gì hay cái policy gì mà ấy, khi nào mà cái nhóm những người tu như có tụi con là phải làm hoài như vậy không?
Như vậy nè, mấy cô làm lễ cầu an cầu siêu tại đâu?
Tại nhà, không đi sư ngồi trên Zoom này mà họ cũng yêu cầu mình làm đó chứ.
Rồi mấy cô ở trên Zoom, mấy cô tụng niệm vậy thôi hả?
Dạ.
Rồi làm sao có lễ lại?
Bởi ban đầu con không chịu làm, con nói tại nhà chứ đâu phải chùa đâu mà phải làm. Nhưng mà tại sư chú dễ dãi, sư chú thương người ta. Sư chú chịu người ta,
nó phải tại mấy thiền sinh họ tin tưởng là mấy cô xây dựng chẳng hạn là có cái năng lượng nhiều hơn mấy cổ không dám tự làm.
Ban đầu á con có nói rồi, con nói mới có xây gì hả mà làm sao mình tụng mấy cái này được.
Ý cô vậy nè, thiền sinh đạo tràng nào thì đạo tràng đó làm.
Dạ.
Ở đây hồi đó giờ không có đạo tràng khác mà nhờ đạo tràng khác làm, tức là ngay đạo tràng nào thì làm cho đạo tràng đó. Rồi một điểm thứ hai nữa là thiệt ra cái người cư sĩ hay là tu sĩ cầu an cầu siêu mà nếu như mình có cái tâm chí thành á, cái tâm chân thật mà mình phát tâm mình làm á thì nó mới có ích lợi. Cái tâm mình nó tốt thì cái việc cầu an cầu siêu nó mới có kết quả. Còn nếu như ai làm mà bị bắt buộc á thì nó vô ích lắm, nó không có công đức, không có phước báo gì hết á. Cái vấn đề là ở nơi tự mấy cô thôi. Nếu mấy cô phát tâm Bồ Tát thì mấy cô làm vui vẻ, thì khi mà mình đọc tụng là mình đang thực hành thiền đó. Khi mình đọc thì mình chú tâm vô đó, mình đâu có tham sân si, cái tâm của mình trong sạch thì đó là mình đang thực hành thiền. Chứ đừng có nghĩ là phải ngồi bán già rồi thực hành cái gì gì đó mới là thiền, rồi đó là chưa có đúng như vậy đó. Còn nếu như mấy cô cảm thấy là mình không có đủ sức khỏe để mà đọc tụng hoài thì cái đó cũng tự ý nào mấy cô thôi, không có ai bắt buộc nha.
Dạ thưa, khi mà đọc tụng á thì con bao giờ cũng chú tâm vô đọc tụng là rất là vui vẻ, nhưng mà có một cái gì mình sợ rằng cái năng lực mình chưa có đó như sư.
Cái năng lực là ở chỗ cái tâm của mình chứ không phải ở chỗ cái giới. Cái giờ cái người mà mấy trăm giới mà cái tâm không tốt thì cũng vô ích thôi. Bây giờ cái người chưa xuất gia mà cái tâm ta trong sạch, ta chí thành, người ta tụng niệm thì vẫn tốt như thường. Đừng có nghĩ mình là người xuất gia mình tốt hơn cư sĩ, đừng nghĩ vậy.
Dạ con cũng nói với mấy vị thiền sinh á, tụi này mới có sai di à, chỉ có hơn quý vị chỉ cạo cái đầu với bận cái áo thôi chứ không hơn quý vị cái gì. Tại quý vị đó họ nhiều người họ cũng tu lâu rồi đó ni sư, thành ra mình nhưng mà dần dần thì nhiều khi họ yêu cầu mình là thí dụ như mẹ của bạn hoặc là cháu của bạn hay con của bạn gì họ cũng kêu mình làm, thành ra nó có vẻ trong cái danh sách thì mỗi lần như làm như vậy thì nó hơi nhiều chút. Thì có những thiền sinh khác người ta chờ thời gian đang ta thiền đó ni sư, người ta hơi phàn nàn, ta nói tại sao mình mà nhận mà mình đọc qua nhiều cái người quá như vậy nó mất thì giờ để không còn thì giờ để ngồi thiền. Thì con có thưa với sư chú á là con nói làm sao bây giờ mình nói với người ta giới hạn là trong thí dụ như cha mẹ, anh em ruột, con ruột, chồng vợ gì đó thì mình làm. Bây giờ những người bạn bè, thí dụ như má của bạn hay má của đồng tu hay là cháu của đồng tu như vậy thì mình có làm luôn. Thì sư chú nói thôi mình làm luôn đi, chứ nên người ta yêu cầu thì đọc luôn thì cũng đâu bao mất thì giờ bao nhiêu.
Như vậy thì để giảng cho những người đó biết, trong khi ta đọc tụng tại sao mình không thực hành tính nghe, tắt hết niệm đi thì làm sao bực bội, tại sao lúc đó cái tâm đời nhảy ra rồi bực bội rồi nó mất thì giờ.
Dạ mô Phật.
Đó.
Dạ. Ừ. Dạ mô Phật.
Mình tắt niệm đi, thay vì mình nghe chuông và mình nghe âm thanh, mình nghe kinh tụng, không hay sao? Quý vị nghe cái bài kinh sám hối đi thì quý vị đâu có còn dám phạm gì giới đức nữa.
Họ nghe cái bài lễ Phật lễ tổ thì họ không có phàn nàn, nhưng mà có cái cầu siêu cầu an đó. Nhưng
cái đó là cũng nhắc nhở cho họ biết quy luật vô thường, để cho họ tinh tấn. Thì lúc đó cứ tắt niệm đi thì mọi việc nó bình an à. Cứ khởi niệm ra hoài thì mới bực bội, mới nói này xét này xét nọ. Mình ở trong cái tâm đời á thì nó có lấn cấn đủ thứ hết á. Bây giờ mình phát tâm Bồ Tát đi, vậy đó. Nhưng mà đều thực sự hồi xưa tới giờ á thì ở thiền viện hay là các đạo tràng thường thường chỉ cầu an hay cầu siêu cho thiền sinh có học với mình đàng hoàng. Rồi bây giờ cha mẹ, vợ chồng hay con chỉ vậy thôi à, chứ không có tới cháu nữa, không có tới ông bà nội ông bà ngoại gì hết á, chỉ là trực tiếp ruột thịt thôi thì mình mới làm, mà làm một lần à, chứ không có làm tới hai lần, chỉ một lần cầu nguyện thôi. Như vậy đó, cầu siêu cũng vậy, chỉ làm một lần thôi à, chứ không có làm mà cúng thất một thất hai thất ba thất bốn gì 49 ngày gì không có làm. Còn trong tăng đoàn á thì mới là long trọng hơn. Còn thiền sinh chỉ vậy á. Đó là cái cũng như cái tiền lệ hồi xưa tới giờ như vậy á. Mà bây giờ sư chú phát tâm Bồ Tát, sư chú thấy người ta yêu cầu sư chú cũng nhận. Nhưng mà khi nào mấy cô có đủ sức khỏe để mà đọc tụng á thì mấy cô cũng vui vẻ thì nên làm. Còn nếu cả cảm thấy mình không đủ sức để đọc tụng hoài, mất hơi, mất sức á, thì mấy cô có thể để cho người khác làm. Tức là để cho thiền sinh ta tụng đọc. Đó là nếu như mấy cô cảm thấy mình không đủ sức khỏe, tại vì đọc tụng cái đó nó cũng mất hơi sức dữ lắm, chứ không phải không. Chứ không phải là mất thì giờ. Tại vì khi mình đọc tụng á, cái tâm mình nó trong sạch, không có tham sân si. Mà lúc đó là mình đang hành Bồ Tát Đạo đó. Còn những người mà nghe thì nếu mà không có tập được tánh nghe thì người đó đừng có tham gia vô. Tắt cái Zoom của mình trong lúc đó đi. Rồi mình muốn thực hành gì đó mình thực hành. Rồi khi nào mà thực hành chung thì đi vô Zoom lại. Đâu có gì đâu lấn cấn mà phải bàn à quý vị. Cô thấy chuyện đời nó dễ quá mà, nó hài hòa, nó đơn giản lắm. Mình tập đơn giản đi. Như vậy đó, mình không có bắt buộc ai cái gì hết á.
Dạ thưa Ni Sư, con muốn hỏi là Ni Sư nói là cư sĩ với lại tu sĩ, còn những người thiền sinh chỉ là member thôi, có cái tư cách để mà làm lễ cầu siêu cho cầu an cho thân nhân không?
Ủa, ai làm là không được. Con dạ, cầu cho cha mẹ cũng nói được, mà cha mẹ cầu cho con cũng được mà.
Dạ, mặc dù họ không có tu quan, nó chỉ có vô thiền tấn không để mà tập khí công rồi chơi chơi vậy thôi, chứ không có tu.
Ý cô hỏi lại gì? Cô hỏi lại câu hỏi cô coi.
Con nói là tại câu hỏi con là ví dụ trong cái tăng đoàn mà cái nhóm của tụi con làm việc đó là cho Úc Châu, nghĩa là tụng cho mấy câu nào cứ là hỏi đó thì kêu bằng mặt mấy cổ không dám nhận, mấy cổ rất là happy để mà tụng lễ Phật lễ tổ, nhưng mà mấy cổ không dám làm lễ cầu siêu cầu an cho thân nhân họ, hoặc là cho kêu bằng, tại vì nói chuyện mà cư sĩ đó là mấy cái người đó là họ ăn chay nhưng mà họ tu ở nhà, phải không Ni Sư?
Không.
Chứ còn mấy người chỉ vô
không, cư sĩ là đã làm lễ quy y chứ không có bắt buộc phải ăn chay trường.
À, thế con hiểu rõ thêm đó. Thành ra như vậy là mình cũng phải khuyến khích họ đó. Thí dụ trường hợp mà không có tu sĩ tăng đoàn đó, mà để họ kêu bằng yêu cầu làm lễ cầu siêu cầu an, tại vì họ tin tưởng là có năng lượng hơn, có kết quả hơn. Bây giờ thành ra họ mới không dám tập, cho họ có cái khả năng họ đọc cầu siêu cầu an cho bất cứ ai, thân nhân hay là bạn bè.
Có những đạo tràng không có tu sĩ, mỗi đạo tràng đều có cái ban nghi lễ hết á, tức là có cái ban tụng niệm riêng cho mỗi đạo tràng. Nhưng mà khi cái đạo tràng đó có người tu sĩ thì họ vẫn nhờ cái người tu sĩ. Cái đó cũng là một cái nhận thức của họ thôi. Thứ nhất là họ vì phép lịch sự nữa, họ xem như tu sĩ là giỏi hơn, cho nên họ nhờ người tu sĩ tụng niệm giùm. Mình cứ coi như là phép xã giao vậy đó. Người ta tôn trọng mình, người ta nhờ mình tụng. Mà nếu như bữa đó mình mệt, mình dán mặt, mình đau thì mình cũng giao lại cho cái ban hộ niệm, cái ban tụng niệm của mỗi đạo tràng thôi. Thiệt ra khi mình xuất gia không phải là để đi hộ niệm, tụng niệm. Đó không phải mục tiêu của người xuất gia. Cho nên không có ai bắt buộc mình phải đi làm lễ này lễ kia. Không ai bắt buộc mình hết đó. Nhưng mà nếu như người ta thỉnh cầu mà mình phát tâm được thì mình giúp họ, cái đó là Bồ Tát đó. Còn nếu như mình thấy không đủ sức, mình muốn sống yên lặng một mình để mình tu, thì mình cứ nói rõ ra là tôi là thích sống ẩn dật thôi. Vậy đó, quý vị cũng có thể tụng niệm được, miễn là mình chí tâm thôi. Thiệt ra cái người thân nhân á, thương yêu cái người mất, cái người bệnh, họ cầu nguyện nó tốt hơn là người lạ cầu nguyện. Đó, thật sự như vậy á. mình tụng kinh cầu an cầu siêu cho người ta mà mình không biết mặt mũi người đó ra làm sao, thì làm sao nó có kết quả. Còn chính thân nhân người ta thương yêu, khi người ta tụng kinh, người ta nhớ tưởng tới người đó, thì cái năng lượng nó lợi thẳng tới cái người mà mình thương yêu á, có sức mạnh nó nhiều hơn. Cô nghĩ vậy á. Cái tâm là chí thành hơn. Còn mình tụng niệm chỉ là tụng niệm theo nghi thức, nghi lễ, cái tâm mình chưa trong sạch, mà mình cũng không biết người đó mặt mũi ra sao, làm sao mình gửi năng lượng tới người đó được. Mình chỉ gửi tới cái tên thôi à.
Đồng thời những cái lúc mà tụi con hồi đó tới giờ mà tụng cho người khác đó, mình để cái tâm mình, thì con thấy là cái kết quả đó, cái statistic đó, sao mà nó hay quá à. Tại là cái mấy người cầu an mà bị đột sức hay là bị cái chừng tuần sau cái họ đứng dậy họ đi làm này kia họ khỏe. Mình tự nhiên cái tâm của mình làm gì mình làm với tâm, chứ không phải là mình làm cái bàn mình làm mà không có tâm. Thành ra con nghĩ là cái đó hay quá, mình thấy mình cũng vui trong bụng.
Thì nếu như mình phát tâm mình làm giùm thì thôi, đâu có gì vấn đề gì đặt ra phải hỏi cô.
Mình không có phát tâm, nhưng bất cứ chuyện gì đó thì ni sư dạy đó là mình làm gì phải có tâm. Mình phát tâm mình muốn làm cái đó, nhưng mà mình không hiểu, tại vì không có kinh nghiệm. Mình không nghĩ là mình phải phát tâm Bồ Tát hay là mình làm cái chuyện đó, cái mà cái giới cái đường hướng đó. Mình chỉ muốn là cái người đó được, cái tâm của mình á, người đó khỏe, cái người đó tốt, hay là cái người đó mà vừa mất đó thì nhờ cái cầu siêu đó thì họ được dẫn độ đi đến đúng cái đường đi, đúng cái chốn lành. Thành ra dân dân, thành ra mình cũng vui cái chuyện đó, mình làm tự nhiên cái chuyện mình thấy mình happy phải không. Nhưng mà có cái mình nghĩ bây giờ đó, bây giờ mình
rồi thôi, câu chuyện này xếp lại đi xong rồi thôi, giờ mình qua tới vấn đề khác đi quý vị, đừng kéo dài nữa mất thì giờ. Rồi có vấn đề gì không sư chú?
Dạ một lời. Dạ ông Dũng xin kính mời tất cả quý thầy cô khán giả, ai có câu hỏi thì xin mời ạ.
Kính thưa ni sư, qua cái câu chuyện mà hồi nãy giờ thì con nhớ là có một cái bài kệ nhờ ni sư giải thích cái bài kệ này. Khi xúc chạm tuyệt đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Một Phật. Thầy xin ra trò xin đọc lại.
Dạ.
Khi xúc chạm huyệt đời,
khi xúc chạm huyệt đời,
tâm không động không sầu,
tâm không động không sầu,
tự tại và vô nhiễm,
tự tại và vô nhiễm
là phúc lành cao thượng,
là phúc lành cao thượng.
À.
Một Phật.
Cảm ơn thầy. Thiệt ra cái câu này cũng đâu có gì khó hiểu đâu, phải không quý vị? Khi xúc chạm việc đời, tức là khi mình sống ở trong đời, thì cái câu thứ hai là cái gì quên rồi?
À, cái gì? Tâm không động không sầu.
À, tâm không động không sầu. Thì đúng lại, tự tại và vô nhiễm.
Tự tại và vô nhiễm.
Ừ. Tự tại
là phúc lành cao thượng.
Bốn câu này cũng nói lên cái cách mình sống ở trong đời thôi. Sống trong đời thì tiếp xúc với rất là nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau, những cái sự việc khác nhau, mà tâm mình không động, tức là không có lay chuyển, không có buồn, không có vui theo cuộc đời. Vô nhiễm tức là không có lậu hoặc, không có nhiễm ô, không có tham sân si, thì đó là cái phước cao thượng nhất trên đời. Thì con đường tu nó cũng chỉ vậy thôi, không phải là mình tách biệt ra khỏi cuộc đời, mà mình vẫn sống trong đời, mà cái tâm của mình không có bị cuộc đời cuốn hút, mà cái tâm trong sạch, vô nhiễm tức là trong sạch, không có bận nhơ, không có tham sân si, thì cái đó là cái mục đích của cái con đường tu của mình thôi. Thì dù cho là theo A-la-hán đạo hay Bồ-tát đạo gì, cái con đường tu cũng vậy thôi. Thì lúc nào cũng phải nhận biết cái tâm của mình nó trong sạch. Nghĩa là nó thấy sự việc trong đời rõ ràng, khách quan. Cái tâm trong sáng, không có điên đảo, không có phân biệt kỳ thị, không có bị cuộc đời lay động, cuốn hút. Thì nó cũng giống giống như cái ý của đối cảnh vô tâm, hay là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó, các vị tổ xưa nay trình bày nhiều cách khác nhau lắm, nhưng cũng nói đến cái chỗ đó thôi. Tại sao vậy? Tại vì cuộc đời mình thấy nó biến đổi luôn luôn, nó như thế này, nó như thế khác, không có thể nào lường trước được. Mà nếu mình cứ bị cuốn hút theo cuộc đời ấy, thì cái tâm của mình nó lăn xăng, nó rối ren, nó không có biết cái nào đúng, cái nào sai. Nó sẽ có những cái hành động sai lầm, lời nói sai lầm. Thì bây giờ mình hiểu cuộc đời nó là như vậy đó, nó là vô thường, nó là biến dịch, nó thay đổi luôn luôn như vậy đó. Mình hiểu vậy rồi thì mình mới tránh ra xa xa một chút, nghĩa là mình không có bị cuốn hút theo những cái thay đổi thăng trầm, theo những cái sóng gió của cuộc đời. Là cũng giống giống ý nghĩa của cái đối cảnh vô tâm á, thì cái tâm của mình bình an. Khi nó bình an thì nó khách quan, nó trong sáng, nó sẽ nhìn rõ những cái sự thật của cuộc đời, và nó biết sống thích hợp với cuộc đời, tức là tùy duyên thuận pháp, thuận theo những cái chân lý trong cuộc đời mà sống, không có cưỡng ép lại, không có mong cầu cái gì ngoài khả năng của mình, không có xung đột với ai khác. Thì đó là cái con đường chung cho tất cả mọi người tu, nó đều như vậy thôi, thưa thầy.
Một Phật, cái bài kệ này nhờ ni sư giải thích rõ ràng như vậy để mà nó giải tỏa được cái vấn đề mà cầu an cầu siêu vừa rồi của vừa ngọc của cả đời của đây đã đưa ra. Nếu mà một người tu hay là một người biết đạo mà có được cái tâm như là vị sư đã giải thích, thì cái câu chuyện mà cầu an cầu siêu nó không có rắc rối một vừa rồi một lần.
Cảm ơn thầy.
Dạ. Cảm ơn nha thầy. Tại vì là tụi này di sa di thành ra sợ, có cái tâm lo sợ. Dạ thưa, cảm ơn thầy. Bốn cái câu kinh của thầy hồi nãy đó thì như mai mới nhớ lại là trong cái kinh Đại Phúc Đức của Phật á, cái câu 35, 36 và 37, 38 Phật cũng có dạy như vậy đó, thưa ni sư. Vậy là sống chung đụng nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết, an nhiên, sống hoàn toàn an tịnh là phúc đức lớn nhất. Trong cái kinh Đại Phúc Đức, thưa ni sư. Mình học cái này cũng hay. Dạ mô Phật.
Thì con đường tu mà nó vậy thôi. Con đường tu nó vậy đó.
Dạ thưa, cảm ơn ni sư, cảm ơn thầy Yên Hưng. Dạ.
Dạ ông Vĩnh xin mời quý cô khác ra có câu hỏi gì không ạ? Dạ mời cô Vĩnh.
Kính thưa ni sư, dạ nhân đây cũng con xin ni sư có thể giảng lại cái phần cầu an, ý nghĩa của cầu an cầu siêu để cho mọi người hiểu rõ hơn. Thì như vậy thì, nhưng mà thầy cũng dễ nói chuyện với các thiền sinh thật như học một phần. Con nhớ thì câu đó rồi nhưng mà bây giờ con quên hết cái, con quên hết cái nội dung, con quên, con không có nhớ hoàn toàn cái nội dung. Thì có thể nhân đây nãy giờ mình cũng nói về thì xin giảng sâu hơn để chúng con.
Cái việc cầu an cầu siêu thiệt ra mình phải hiểu cho nó rõ ràng thì mình biết rằng mỗi người suy nghĩ như thế nào, lời nói như thế nào, hành động như thế nào, nó tạo nên cái kết quả vô số kết quả. Thì cái việc đó mình gọi chung là nghiệp, là từ cạt ma, từ ý nghĩ, lời nói, hành động, nó sẽ có kết quả. Và cái sợi dây nhân quả đó mình gọi là nghiệp. Như vậy, mình là người biết tu rồi á, thì từ đây mình phải lo tạo nghiệp tốt thôi. Ý nghĩ tốt, lời nói hành động tốt, để nó sẽ có những cái kết quả tốt. Tuy nhiên, trong cái dây của nhân quả đó, nó có khi nó ra quả xấu nữa. Ý nghĩ mình tốt, lời nói việc làm tốt, nhưng trong vô số cái quả, nó có thể có quả xấu. Là tại vì cái người mà tiếp xúc với mình đó, cái người đó nếu có tâm họ tốt thì mình sẽ có những cái quả tốt của cái việc làm tốt của mình. Nhưng nếu cái người kia đó, họ cái tâm họ ác, họ xấu, thì họ vẫn có những cái sự xung đột nổi lên. Mình cứ nhìn cái gương của Đức Phật thì mình biết Đức Phật ý nghĩ trong sạch, lời nói, việc làm đều trong sạch, đều tốt. Nhưng ở trong đời, cái người kia đó là tâm đời thì nó nổi lên cái sự oán ghét, thù hận. Tại vì có cái quy luật xung đột. Người ta càng giỏi thì cái tâm đời nó càng thù ghét, thù hận, nó càng muốn hãm hại. Cái đó là cuộc đời như vậy thôi. Cho nên dù cho mình tốt, mình thiện cách mấy, cái tâm đời nó lại càng thù ghét mình nhiều hơn. Nó sẽ đối kháng lại với mình. Tại vì mình tốt, mình giỏi, nó chạm đến cái ngã của người khác. Cái ngã của người kia nó muốn nó giỏi hơn mình. Thành thử ra, mình đừng có ngạc nhiên khi tại sao mình tốt, ý nghĩ, lời nói, việc làm đều tốt, mà tại sao vẫn có những người thù ghét mình. Đó, cái điều này mình phải thấy cho rõ ràng. Nhưng cái vấn đề của mình là khi những cái quả xấu nó tới, mình phải chấp nhận. Tại vì mình không thể nào mà sống rời khỏi cái cuộc đời. Mà trong cuộc đời mình phải nhớ người xấu ác nhiều hơn người tốt. Nhớ vậy đó. Cho nên dù cho mình hoàn hảo như Đức Phật và những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật là hoàn hảo rồi, không có sơ sót điều gì, vẫn có rất nhiều kẻ thù. Đó, mình phải thấy rõ cuộc đời nó là như vậy. Cho nên khi mình tốt mà mình gặp cái quả xấu, mình phải hiểu đó là quy luật xung đột của cuộc đời, đó là quy luật khổ. Hãy cái tâm đời là đưa tới khổ thôi. Nhưng mà mình vẫn phải làm tốt. Thì bây giờ mình phải hiểu tới là mình làm tốt, cái tâm mình tốt, đó là phước báo hay công đức của mình. Còn người kia làm xấu, gây quả xấu, thì đó là cái nghiệp chướng riêng của người ta. Đó, nó không liên quan gì tới mình. Mình phải tách rời ra vậy để mình tự tin, để mình sống. Như vậy, mình sống trong đời, mình phải làm tu tập sớm, chứ không phải đợi tới chết hay tới bệnh nặng rồi mới tìm người cầu cứu để mà nhờ người ta cầu an hay cầu siêu. Đó là cái phần của mình rút ra cái bài học như vậy á. Rồi bây giờ tiếp theo nè, đối với những người cả đời không tu tập, bây giờ tới khi bệnh nặng rồi mới nhờ cầu an, hay khi chết rồi mới nhờ mình cầu siêu, thì cái vấn đề là như thế này. Khi mình thành tâm mình cầu an cầu siêu cho người ta, có thể nó cũng có cái kết quả tốt gì đó cho cái người mà được mình cầu an hay cầu siêu. Nếu họ biết tỉnh ngộ thì họ sẽ có những cái kết quả tốt, kết quả lành. Còn nếu họ vẫn không có tỉnh ngộ gì hết thì họ sẽ đi theo cái nghiệp của họ thôi. Mình cầu cho họ nhưng mà không chắc gì họ nhận được. Cái đó là cái vấn đề vậy đó. Nhưng mà thân nhân của họ còn sống đó, là họ yên tâm, thì cái kết quả của việc làm của mình đó là mình giúp cho người còn sống nhiều hơn mình giúp cho người chết. Cái vấn đề vậy đó. những người thân nhân họ nghĩ rằng họ đã làm đủ bổn phận rồi, tốt cho người ra đi rồi, thì họ yên tâm, họ tự tin, hoặc là họ quay về để mà tu tập theo Phật, thì đó là cái kết quả thấy trước mắt đó. Còn cái kết quả cho người đã chết rồi hay là cho người bệnh vì cái nghiệp nặng quá, cái kết quả đó là cũng do nơi chính cái người mất hay là chính cái người bệnh nữa. Nếu trong lúc đó mà họ tỉnh ngộ, cái tâm họ chuyển đổi, họ bắt được những cái làn sóng tâm tốt lành của mình mà họ tỉnh ngộ thì cái đó họ mới được hưởng. Cô đọc trong kinh Nikaya, muốn giúp cho người đã mất được tốt hơn thì ở trong kinh có nhiều cái ví dụ đó, là mình làm bố thí đi, mình bố thí cho người nào khác rồi mình hồi hướng công đức đó cho người đã mất hoặc là cho người đang bệnh nặng, thì cái việc đó cái người đang bệnh hay là cái người mất rồi đó, cái người đó mới được hưởng cái phước từ cái việc bố thí của người thân nhân. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, có một cái câu chuyện ngài Xá Lợi Phất, có một hôm ở trong cái tỉnh thất của ngài, ngài nhìn thấy có một bà ngạ quỷ hiện tới. Thì cái bà này là trong những đời trước xa xưa là mẹ của ngài Xá Lợi Phất, bây giờ là ngạ quỷ. Thì bà mới cầu xin ngài Xá Lợi Phất giúp đỡ cho bà để thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Thì ngài Xá Lợi Phất bữa sau mới cùng với ngài Mục Kiền Liên tới gặp vua Ba Tư Nặc. Ngài Mục Kiền Liên mới trình với vua Ba Tư Nặc kể chuyện là cái bà ngạ quỷ đã tới cầu xin ngài Xá Lợi Phất như vậy vậy vậy. Vua Ba Tư Nặc vui vẻ mới làm cái buổi phát bố thí. Thì cái lúc đó là ngài Xá Lợi Phất mới hồi hướng cái công đức đó, hồi hướng cho bà mẹ, thì bà mẹ mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Chớ không phải chính ngài Xá Lợi Phất mà dùng thần thông để cứu bà mẹ ra khỏi ngạ quỷ, phải làm chuyện bố thí rồi hồi hướng công đức bố thí đó cho bà mẹ thì bà mẹ mới được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Đó là trong kinh á. Còn như ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ, lúc đó ngài thấy mẹ đói khát, ngài đi khất thực đem cơm về dâng trực tiếp cho bà mẹ, nhưng mà bà mẹ cầm chén cơm nó quá là lửa không ăn được. Ngài Mục Kiền Liên mới phải thỉnh ý Đức Phật. Đức Phật mới bảo nhờ các vị thánh tăng đó chú nguyện, tức là công đức của các vị thánh tăng đó phóng những cái tâm tốt lành tới, thì cái bà mẹ ngài Mục Kiền Liên tỉnh ngộ mới thoát ra khỏi kiếp ngạo quỷ. Chứ khó mà mình trực tiếp mình giúp cho một người lắm. Thành thử có nhiều khi cái lễ cầu an cầu siêu nó không có tốt bằng trong gia đình người thân á, là một việc gì từ thiện đi rồi hồi hướng công đức lại cho cái người bệnh hay là người mất. Đó là theo đúng trong kinh á, nó vậy á. Chứ cái cầu nguyện không đủ sức. Nhất là mình là người gọi là phàm phu tăng, mình đâu phải thánh tăng, mình là phàm phu tăng, mình cầu nguyện cũng có được chút thôi, chứ nó không có phải là phước báo nhiều. Mà chính thân nhân người đó, trong gia đình đó đi bố thí làm từ thiện gì đó hồi hướng công đức lại cho cái người bệnh trong gia đình của mình thì người đó sẽ được hưởng. Đó vậy đó. Cái việc cầu an cầu siêu thực ra là giúp cho cái người còn sống nhiều hơn, người còn sống được an tâm, chứ không có chắc chắn là người đã mất. Người đã mất thì đi theo cái nghiệp của mình, đâu có phải mình tụng kinh cầu an cầu siêu có 15 phút mà mình chuyển được nghiệp của người khác đâu quý vị. Khó lắm, cái nghiệp nó in sâu ở trong cái tàng thức rồi, mình đi theo những cái gì nó bung ra là cái nghiệp của mình đi theo cái đó để mình tái sinh. Khó mà chuyển được cái thức của một người lắm. Cái nghiệp thức của một người nó là những cái ấn tượng, nó có cái sức mạnh gọi là nghiệp lực để nó dắt mình đi tái sinh. Cô trả lời Như Minh về cái việc mà cầu an cầu siêu á. Khuyến khích người ta bố thí cúng dường, rồi hồi hướng công đức về cho thân nhân. Cái điều đó trong kinh có nói rất là rõ ràng.
Chứ còn không thì mình là mình dị đoan, mình cầu mà mình không có để cái tâm mình vô đó, mình không có làm bố thí.
Cái đó cũng không phải dị đoan, nhưng mà cái kết quả nó không nhiều, nó không có thực tế cho bằng mình phải hành động là bố thí cúng dường với cái tâm trong sạch, hồi hướng công đức.
Dạ thưa, mấy người thân nhân ruột thịt của họ là họ cũng biết làm hết á đi sư. Mà tại mấy người này giống như bạn bè, rồi thấy rồi thương tâm rồi cái nhận con làm.
Thì coi như là một cái việc.
Chứ gia đình người ta nhiều khi người ta cũng làm hết.
Đúng rồi, coi như là cái Phật sự vậy thôi. Nếu mà mình cũng phát tâm, mình làm kêu bằng cái tinh thần phục vụ tha nhân á, thì mình có phước báo, có công đức.
Dạ, con cảm ơn ni sư.
Dạ, thưa ni sư. Vậy thì qua cái lời giảng của ni sư nãy giờ thì con thấy á, cái công đức á, thì do cái nghiệp tu tập của mình và cái việc làm bố thí của mình để mà có được công đức, rồi để hồi hướng cho người mà hồi hướng cho chúng sanh, cho tất cả, cũng giống như trong việc còn sống. Vậy thì con thấy giống như tụi con mới tu tập, cái việc công đức chắc cũng là không có được bao nhiêu, mà sau cứ mỗi lần động kinh thì mình lại phát nguyện để hồi hướng cái công đức của mình đến cho tất cả mọi người. Vậy thì con xin hỏi ni sư, giống như con, tụi con như thế này có công đức để mà hồi hướng không thưa ni sư?
Con cũng cứ nói mới tu với tu lâu làm chi. Cái đó là con nói theo cái nhìn của đời. Có người không xuất gia, người ta cũng có nhiều phước báo với công đức lắm. Thành ra mình đừng có nghĩ cái thời gian tu hoặc là phân biệt xuất gia với tại gia, đừng phân biệt những cái đó. Khi mà mình cầu nguyện, khi mình tu tập mà cái tâm của mình nó chân thành, tâm mình trong sạch, thì cái đó là cái công đức rồi đó. Khi mình cầu an hay cầu siêu cho ai là mình đã phát tâm từ bi rồi đó. Thì đó là cũng là một cái phương thức tu của chính mình, chứ không phải là mất thì giờ. Nhớ vậy đó. Khi quý vị tụng đọc sám hối hay tụng Bát Nhã Tâm Kinh là quý vị cũng đang nhắc nhở mình tu tập đó, nó cũng ích lợi cho mình lắm. Rồi khi mình cầu an cho người ta hay cầu siêu cho người ta, cái đó mình phải nghĩ là mình đang phát tâm mình làm Phật sự, phát tâm Bồ Tát đó. Mình nói mình từ bi với tất cả chúng sinh thì mình cái đó là mình thể hiện ra là từ bi đó. Là mình cầu cho người khác được khỏe mạnh, cầu cho người khác được siêu thoát, cái đó là phát tâm từ bi của Bồ Tát rồi. Cái đó là mình đang tu đó. Tu trong mọi hành động, tu trong đời sống mà. Rồi, ai có muốn hỏi gì nữa?
Anh đi sư có ý kiến xin thêm một cái ý. Đi sư mới vừa giải thích hôm nay. Như sau một cái thời khóa, hoặc là làm một cái việc bất thiện nào, thì chúng ta có cái sự hồi hướng. Theo con nghĩ, đó là cái sự tu tập, thể hiện cái lòng từ bi. Như ni sư vừa giải thích, ngoài ra còn thể hiện được cái tâm hỷ xả, là buông bỏ những cái mà mình không cần phải vướng mắc. Đó là khi mà như vậy, là khi chúng ta hồi hướng thì chúng ta tu tập ở trong bốn cái đức tâm là từ bi, hỷ xả. Một phần cái ý của con là như vậy.
Đúng rồi, mình đừng có nghĩ khi mình tụng niệm là vô ích, nó cũng là một pháp tu á, nhắc nhở mình đó. Thí dụ trong một cái thời thiền xong rồi cái mình hồi hướng từng chút như vậy, nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ tới chúng sinh, hồi hướng một chút xíu công đức của mình mà mình trang rải khắp tất cả chúng sinh, đó là cái tâm Bồ Tát đó, là mình đang thực hành cái từ bi mà vô lượng vô biên rồi. Cái công đức mà mình còn chia ra, mình còn trang rải, mình không có thâu góp về cho mình, thì tâm mình nó trong sạch, không ham danh lợi tiền bạc, mà bây giờ công đức cũng không ham, thì đó là cái tâm rất là trong sạch. Cho nên mình đừng có nghĩ cái việc tụng niệm là vô ích đâu quý vị.
Dạ thưa con, cảm ơn đi sư nhiều ạ. Sư giải cho con hiểu rõ hơn những việc con làm đâu Phật.
Tất cả việc gì mình làm nó cũng là tu hết á, cũng là Phật sự hết á.
Mà sao con đọc lý cái con đọc cái sao con thấy hay quá đi sư ơi.
Đúng rồi.
Con đọc rồi con còn ê a.
Đúng rồi.
Tại trong cái văn mà cầu an đó, cái văn đó rất hay. Là cầu hết cho tất cả các cái cô hồn uổng tử rồi này nọ đủ thứ hết đó đi sư.
Vậy hả?
Ban đầu con đọc thì con thấy sợ, nhưng mà con cái con sợ, nhưng mà con nói ủa cái này đâu có gì đâu mà sợ, mình đọc rồi mình cầu nguyện cho người ta, cái con hết sợ, cái con thấy là hay. Cái con tưởng đâu cái này có sư chú sọ đó sư. Con bữa đó con gọi sư chú, còn khen sư chú quá trời, con nói trời sư chú hay quá. Dạ thưa, trong cái bài cầu an á đi sư. Rất là hay đi sư. Cái con nói sư chú mà sao sư chú biết hết mấy cái chuyện đó sư chú viết ra. Cái sư chú nói sư chú lấy ở trong thiền tính công.
Vậy. Rồi.
Dạ thưa con cảm ơn đi sư. Con sẽ khuyến khích bà những thiền sinh tử tại gia tham gia.
Đúng rồi.
Kính thưa đi sư, con có một câu hỏi nếu đến tấn công và y duyên khởi, kính thưa đi sư. Thì trên cái phần là con thấy là hai cái khái niệm đó nó có liên quan với nhau. Thì y duyên khởi là do nhiều nhân nghiệp duyên hợp thành, thì ở bên tấn công cũng vậy, mọi việc đều do nhiều nhân nghiệp duyên và hợp thành. Nên thì ra với cái bản nhưng mà bên tấn công thì cái bản chất nó là trống rỗng, thế nên mọi việc nó mới có thể hội tụ và rồi rã ra và có thể hội tụ lại. Kính thưa sư, thì nếu như vậy là biết chú con hiểu đúng không, là cái hai cái đó là nó tuy khi nó hai cái đó nó có cái sự khác biệt cũng kính thưa sư, tại vì khi mà nói đến cái tánh không thì cái đó cũng có thể dùng để mà diễn tả cái trạng thái của con biết được, thì nó giống như cái phương diện, mà bên tánh không thì nó có cái luật, nó có cái năng lượng nó biến đổi với nó chút xíu. Thì chúng con muốn thử nghe cái tánh không nó cũng dùng diễn tả cái trạng thái tổng không của tâm mình. Nhưng mà mình nói giữa hai cái ý chính, giữa cái khác biệt giữa cái tánh không và cái y duyên khởi, thì kính thưa sư có thể xác nhận cho chúng con biết rõ cái khác biệt giữa hai cái khái niệm đó mà. Con cảm ơn sư.
Nó liên hệ nhau mật thiết lắm, có thể nói như là một vậy đó. Tại vì khi Đức Phật chứng ngộ lý duyên khởi á, là Đức Phật sau đó mới nhận ra bản thể trống không. Tức là cái bản thể trống không bắt nguồn từ cái sự chứng ngộ về lý duyên khởi. Cho nên nó cũng như là một thôi. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là khi trình bày về duyên khởi duyên sinh là còn cụ thể, giống như qua giác quan mà nhận ra thế gian này do duyên khởi hay là do duyên sinh. Đó là qua giác quan. Cho nên tạm xếp duyên khởi duyên sinh là tục đế bát nhã. Trong khi đó, từ duyên khởi duyên sinh mới nhận ra một cái chân lý cao hơn nữa là bản thể trống không. Thì các vị tổ tạm xếp bản thể trống không là chân đế bát nhã. rồi đồng thời khi nhận ra bản thể trống không, nhưng mà trong thực tế thế gian này có mặt, thì cái có mặt đó là như quyển như mộng mà thôi. Là nhận ra thêm cái chân lý thứ nhì là quyển. Cho nên cái thấy không và cái thấy quyển nó nằm ở trung đạo. Không là trống không, cái từ empty, chứ không phải là phủ nhận thế gian. Phủ nhận thế gian tức là hoàn toàn không có gì, không phải. Khi mình phủ nhận thế gian nó hoàn toàn không có gì thì mình rơi vô cái cực đoan là không, thì đó là sai. Còn Đức Phật nói bản thể nó trống không, có nghĩa là trong thực tế nó có mặt, nhưng bản thể nó là trống không, cho nên nó rơi vô trung đạo. Rồi từ cái bản thể trống không mới nói nó có mặt, thì cái có mặt đó là như quyển thôi. Cho nên như quyển này cũng ở trung đạo. Rồi từ cái thấy trống không, cái thấy như quyển này, tâm mình mới xa lìa, không có bám chặt vào thế gian. Đó là ly tham, đoạn diệt. Thì như vậy mới chứng được thượng trí, chứng được niết bàn. Mình không còn dính líu gì, mình không có dính mắc vào thế gian nữa. Và bây giờ thì mình thấy thế gian nó là như vậy thôi, tức là chân như, không diễn nói gì hết, nó là nó thôi. Đó là tới chân như tánh. Và tất cả thế gian đều có những cái đặc điểm giống như vậy hết, có những cái chân lý giống như vậy hết, cho nên tất cả đều bình đẳng. Đó là cái thứ tự nhận thức nó như vậy.
Dạ, Phật cũng không cảm ơn sư. Dạ, hay quá.
Trời ơi, Pháp mà không hay sao được. Rồi, còn vấn đề gì nữa không?
Dạ thưa đi sư. Dạ con xin đi sư nhắc lại cái cách thực hành nhìn xuyên qua đối tượng của thưa đi sư.
Thực hành không được thì thôi. Nhắc lại cách thực hành. Hồi đó thì thầy nói là nhìn huốt, thầy dùng cái chữ huốt, nhìn huốt qua đối tượng, nhìn xuyên qua đối tượng, tức là nhìn mà không thấy đối tượng, thì lúc đó là nhìn cái tâm của mình thôi, thực sự là nhìn cái tâm của mình đó. Thì có thể mình mở mắt ra mình nhìn cũng được đó, mình chỉ nhìn cái tâm mình thôi. Thì mình ở trong cái tâm của mình thì càng ngày mình sẽ thấy cái tâm mình nó đi xa 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 hơn nữa. Mặc dù mình trước mắt mình là có vách tường, nhưng mà mình vẫn nhìn thấy cái tâm của mình nó sâu, nó đi xa 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 ra hoài vậy, vậy đó. Nghĩa là mình nhìn tâm mình thôi, thì mình thấy cái tâm mình nó đang trống rỗng, nó đang yên lặng trống rỗng á, chứ mình không có focus vô đối tượng. Mấy con cứ thực tập hoài, mấy con sẽ nhận ra dễ ợt à. Mình nhìn cái tâm mình thôi, cái con mắt của mình nó không có vướng vô cái đối tượng bên ngoài, cái cảnh gì bên ngoài nó không có vướng vô. Mà lúc đó thực sự là nó đang thấy cái tâm của nó, cái tâm của nó trong suốt, không có cảnh gì hết. Rồi mình cứ mình nhìn ở trong cái chỗ cái tâm mình thôi à. Thì đó, mình nhìn xuyên qua đối tượng, nghĩa là không để ý tới đối tượng, không để ý tới cảnh, chỉ nhìn tâm thôi. Mình nhắm mắt mình cũng nhìn tâm nữa, thì cái tâm mình vẫn thấy là nó không có cái gì trong cái tâm mình hết. Có thể cái dễ nhất là mình nhắm mắt, nhìn thẳng, nhắm mắt. Rồi cái khó hơn là mình mở mắt ra. Mà mở mắt ra cũng nhìn tâm mình thôi, là mình không có dính mắt gì hết với cảnh hết. Giống như vậy nè, trong cái đời thường á, có khi mình cũng ở trong cái chỗ đó mà mình không biết. Nhưng không phải là nhìn cái tâm trống không, mà lúc đó mình suy nghĩ tới chuyện gì khác á, mình mở mắt mà mình suy nghĩ chuyện gì khác đâu đâu á. Chứ có người tới trước mắt mình, cái bơ bơ cái tay trước mắt mình mà mình không có chớp mắt nữa, nó vậy đó. Nhưng mà bây giờ không phải là mình lo nghĩ chuyện khác, mà mình nhìn cái tâm mình thôi. Thì mấy con muốn thực hành thì thực hành thử, nó cũng dễ thôi chứ nó mới khó.
Dạ, chắc là con bị từ ngữ, chính như là nói là nhìn xuyên qua đối tượng, thì con bị dính vào cái chỗ mà có đối tượng. Thì mấy con nói, ủa tại sao mình thực hành nhắm mắt mình nhìn thẳng được, và bây giờ mở mắt mình lại bị cái đó. Thì con nói chắc là con bị xuyên qua đối tượng, thành ra con lại để cái đối tượng trước mặt, thành ra con thấy
không có đối tượng.
Chỉ cho con.
Nhìn cái tâm mình thôi à. Cứ nhìn thẳng vậy mà nhìn cái tâm mình, con sẽ thấy cái tâm mình nó đi xa lắm, nó đi xa lắm. Chứ hồi xưa thầy nói nhìn xuyên qua vách tường, ai cũng tưởng thầy dạy mình thần thông. Nó không phải thần thông. Rồi, không có câu hỏi gì hết hả?
Dạ bố Phật, con đi sư, dạ con là Như Phổ à. Dạ thưa Như Sư, cho con hỏi là...
Hỏi đi.
Cũng về cái bộ xin Như Sư giải thích câu là đặc tính của Bát Nhã là không thông qua học hỏi mà thể nhập vào đối tượng. Xin Như Sư giải thích về câu thể nhập vào đối tượng à.
Thể nhập vào đối tượng có nghĩa là con tắt hết niệm thì là con thể nhập thôi. Khi con còn có lời, con còn có ý nghĩ thì còn có ta, còn đối tượng. Mình còn thấy có đối tượng và mình còn thấy mình đang thực hành, cho nên nó là hai, một cái ta, một cái đối tượng. Mà khi thể nhập tức là giờ con tắt hết niệm thì đâu có nói ta, đâu có nói đối tượng nữa. Con tắt hết niệm thì không còn gì hết á, là thể nhập vào đối tượng, tạm nói vậy đó. Thí dụ giờ con nhìn cảnh ở ngoài sân thì con ban đầu con sẽ còn thấy ta đang thực hành nhìn cảnh, tức là hai. Bây giờ con tắt hết niệm thì làm gì còn có cái ý ta và ý đối tượng nữa, đó là thể nhập á. Tắt hết niệm là thể nhập thôi, nó dễ đơn giản vậy thôi à con. Nó đơn giản lắm. Mình còn 30 phút mình sống chung á, mình sẽ có nhiều cái bài học cho mình lắm á quý vị. Còn như quý vị có thì giờ quý vị học kinh hay là học lại giới luật thì cũng tốt, nhưng mà phải nhớ để áp dụng trong cái đời sống thiệt của mình á. Cái gì mình cũng đem mình áp dụng trong đời sống của mình hết. Ví dụ như khi quý vị đọc bài văn sám hối, quý vị cũng phải đem áp dụng trong cái đời sống của mình. Cẩn thận từ ý nghĩ, lời nói, việc làm. Và mình phải phát tâm, giống như trong bài văn sám hối, phát tâm là phải tinh tấn đó. Phát tâm mà tu cho tới đạt được cái mấy cái câu cuối cùng đó, thể nhập chân như thể sáng tròn đó. Các vị tổ ngày xưa cũng nêu ra cái mục tiêu cuối cùng là phải thể nhập chân như, tức là cái tâm của mình không dính mắc với cái gì trong cuộc đời hết, là định đó, là thể nhập chân như là vậy đó. Bữa nay không ai còn cái điều gì muốn hỏi nữa hết hả? Tu là cái gì? Là mình nắm giữ cái tâm mình lại, không cho nó nảy ra những cái ý xấu ác, phải không? Không có nổi lòng tham, lòng sân, lòng si. Đó là tu. Thành ra ở nhà cũng vậy, trong chùa cũng vậy, đông chúng cũng vậy, mà ít chúng cũng nó cũng vậy đó. Đó là chỉ làm sao mình quan sát cái tâm mình để mình không khởi những cái ý nghĩ xấu ác, bất thiện. Lời nói cũng phải gìn giữ, hành động cũng phải gìn giữ, vậy thôi. Thì con ở đâu cũng phải tu vậy á. Mà ở đây á, thì cô không có khắt khe, cô không có bắt buộc như thế nào hết. Tại vì ai cô cũng nghĩ là cũng lớn rồi, cũng biết cái nào đúng, cái nào sai rồi. Cô không có muốn làm cho người ta bị stress. Ý của cô là vậy đó. Hãy bị stress thì nó sẽ qua giao cảm thần kinh. Cho nên cô muốn cho mọi người khi về thiền viện được thảnh thơi để mà qua đối giao cảm. Cho nên cái thời khóa của cô vậy, mỗi ngày chỉ có cái thời buổi sáng lễ Phật với ngồi thiền thôi. Còn mấy giờ khác, ai muốn đi ra vườn, đi thiền hành thì đi. Ai muốn đi ra nhổ cỏ thì nhổ. Ai muốn đi ra đi cắt rau để trưa ăn thì đi cắt rau. Mà ăn cũng đơn giản lắm. Còn buổi chiều thì không có nấu, không nấu nướng gì hết á. Nếu mà có ai đói bụng thì uống một ly bột, ly sữa gì đó, ăn chút trái cây gì đó rồi thôi, chứ không có dọn dẹp gì buổi chiều hết á. Thành ra ăn trưa xong rồi thì khỏe, rảnh rang. Cô muốn ra quét lá, đi ra nhổ cỏ, đi ra tưới cây, muốn làm gì làm, cô không có sắp xếp công việc gì cho ai hết á. Tự do vậy đó, sống thảnh thơi vậy thôi à. Tối muốn mấy giờ đi ngủ thì đi. Còn ai trời lạnh quá không đi ra ngoài thì vô trong thiền đường ngồi thiền mình vậy thôi. Lúc cô 3 tháng an cư của cô vậy đó. Tức là lúc nào mình cũng phải sống đúng. Mình sống đúng là giới đức rồi, giới luật rồi đó. Nhưng mà sống giống như là tự do vậy đó, thanh thản vậy đó, không có gò bó gì hết. Sống vui vẻ, bình thường. Thiền là vậy đó. Thiền là phải sống tự nhiên, hồn nhiên. Nhưng mà mình phải nhận ra cái tâm mình trong sạch. Đủ rồi. Mình không có nói gì bừa bãi. Không có bao giờ mình sân hận, giận hờn gì hết. Không có lấn cấn, không có xung đột gì hết. Vậy là đủ rồi. Đối với cô, tu vậy là đủ rồi. Vậy đó. Cái đời sống ở đây nó bình thản vậy đó. Chắc là mình tới vợ rồi đó, xin chú.
Dạ, dạ một phần, dạ, chúng con cùng tới, dạ, chúng ta tới giờ là, dạ, kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý thầy cô, nếu mà có ai có cái gì chia sẻ nữa mà, nếu mà như phần thì chúng ta thỉnh như sư, phần hướng là thỉnh như sư nghỉ ngơi, dạ một phần.
Sao, có ai còn muốn nói lời gì nữa không? Hãy không thì thôi, mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.